mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực của huyện miền núi Vân Canh trong việc hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số. Phần cuối chương trình là bài đề cập về sự quyết tâm thực hiện chuyển đổi số thành công, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Vân Canh đặt ra mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số, trong đó đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, hướng đến lợi ích của người dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp tục triển khai phần mềm một cửa liên thông từ huyện đến các xã thị trấn, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của huyện Vân Canh trong việc hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mục tiêu cụ thể về chuyển đổi số được huyện Vân Canh đặt ra trong năm 2023 là đẩy mạnh việc xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, hướng đến lợi ích của người dân doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Cụ thể, phấn đấu phủ hạ tầng băng rộng cáp quang đến hơn 80% số hộ, 100% xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G và điện thoại thông minh đạt tỷ lệ 85% người dùng, xây dựng phần mềm quảng bá du lịch huyện Vân Canh. Đồng thời tiếp tục triển khai phần mềm một cửa liên thông từ huyện đến các xã thị trấn, đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Để hoàn thành các mục tiêu vừa nêu, huyện Vân Canh đưa ra nhiều giải pháp, trước hết là gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan đơn vị, gương mẫu trong học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc, tạo bước chuyển biến trong lề lối làm việc cũng như gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. Ông Lê Thanh Nhân, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Vân Canh cho biết thêm, huyện bố trí khoảng 7 tỷ đồng để triển khai các đầu việc chuyển đổi số, trong đó có đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của huyện trên các phương tiện truyền thông đầy đủ, thuận tiện để người dân và doanh nghiệp tham gia vào việc chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo công chức viên chức tại bộ phận một cửa và công chức phụ trách xử lý thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách, chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân doanh nghiệp tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh hoặc cổng dịch vụ công quốc gia. Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong chỉ đạo điều hành công việc, giải quyết thủ tục hành chính và gửi nhận văn bản điện tử. Huyện Vân Canh cũng đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử dành cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giám sát chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm minh bạch rõ ràng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc cung cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn huyện, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ người dân mở và sử dụng tài khoản thanh toán điện tử, thúc đẩy phát triển dịch vụ thanh toán tiền qua các ứng dụng ngân hàng. Trước đó, tất cả 48 làng, thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vân Canh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng cùng các tổ công nghệ số cộng đồng thanh niên ở tất cả 7 xã thị trấn. Ba đài truyền thanh ở các xã là Canh Vinh, Canh Hiển và Canh Hiệp cũng chuyển đổi sang đài truyền thanh công nghệ thông tin viễn thông. Bên cạnh đó, huyện đã nâng cấp sửa chữa hệ thống mạng LAN ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực và quyết tâm chuyển đổi số thành công bằng những mục tiêu chính sách cụ thể hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải vừa đạt kết quả là cơ quan đứng đầu bảng xếp hạng đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong 6 tháng đầu năm nay. Và trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể hơn sự quyết tâm chuyển đổi số thành công bằng những mục tiêu chính sách cụ thể hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ Giao thông Vận tải.
Thưa quý vị và các bạn, với lĩnh vực đường bộ, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Cục thực hiện duy trì 66 dịch vụ công trực tuyến, 41 dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 và 25 dịch vụ công một phần. trong đó tiêu biểu là việc mở rộng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc từ ngày 14 tháng 11 năm 2022. Đến nay, đã có 10.156 hồ sơ đăng ký. Trong đó đã cấp gần 9.000 giấy phép lái xe, tiếp nhận trung bình 150 hồ sơ một ngày. Theo ông Cường, Cục Đường Bộ cũng đã hoàn thành xây dựng nâng cấp cơ sở dữ liệu các lĩnh vực như quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, quản lý vận tải, phương tiện và người lái, kiểm soát tải trọng xe, quản lý giám sát khai thác dữ liệu thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu vừa nêu làm nền tảng hoàn thành các cơ sở dữ liệu dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông. Và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tính đồng bộ, chính xác, khách quan, hiện đại của hệ thống cơ sở dữ liệu, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam chia sẻ, nếu như hơn 6 tháng trước, ùn tắc và quá đăng kiểm khiến nhiều chủ xe lo lắng mất ăn mất ngủ để đi đăng kiểm, đến nay, với việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, lĩnh vực đăng kiểm đã hóa giải được bài toán này, đồng thời lột xác tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí cho người dân làm các thủ tục trên môi trường điện tử. Đặc biệt từ chỗ phải xếp hàng nộp hồ sơ, hiện tại, người dân và doanh nghiệp có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm chỉ cần ngồi nhà thực hiện nhờ vào việc ứng dụng công nghệ trong đặt lịch hẹn kiểm định, cấp giấy xác nhận gia hạn kiểm định trực tuyến. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, hiện nay 97,5% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tàu thuyền vào rời cảng biển được giải quyết trực tuyến và ký số điện tử qua cổng thông tin một cửa quốc gia. Bên cạnh đó, việc nộp giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện hoàn toàn điện tử. Các giấy phép vào rời cảng biển cũng được cấp điện tử và được chính quyền hàng hải của các nước trên thế giới công nhận. Đặc biệt, số hóa thủ tục hành chính không chỉ góp phần các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian chi phí tàu nằm chờ, mà còn giúp quá trình làm hàng tại cảng biển hiệu quả hơn, cơ sở hạ tầng cảng biển được tận dụng tối đa hơn. Khẳng định việc xây dựng chính phủ điện tử được đặc biệt quan tâm, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải Lê Thanh Tùng cho biết, việc triển khai xây dựng chính phủ điện tử và chuyển đổi số của Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục duy trì cung cấp 291 dịch vụ công trực tuyến trong tổng số 404 thủ tục hành chính, tỷ lệ 72%. Trong 6 tháng đầu năm 2023, hệ thống tiếp nhận và xử lý 114.629 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80,2%. Với hơn 103.000 tài khoản sử dụng, so với 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng khoảng 86%. Để người dân không phải đến tận nơi làm thủ tục, theo ông Tùng, Bộ Giao thông Vận tải phải kết nối nhiều cơ sở dữ liệu, các cục vụ phải tạo lập cơ sở dữ liệu của từng lĩnh vực và kết nối với dịch vụ công trực tuyến để hướng tới cung cấp dịch vụ công cho người dân, từ khâu nộp hồ sơ giải quyết các bước đều thực hiện hoàn toàn trên môi trường trực tuyến. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu cuối năm nay sẽ hoàn thành dữ liệu chung về phương tiện, người điều khiển phương tiện ở cả 5 lĩnh vực và đến tháng 6 năm 2024 hoàn thành dữ liệu về kết cấu hạ tầng giao thông, phải số hóa toàn bộ sao cho theo dõi được các công trình giao thông giống như lý lịch con người. Về triển khai các nhiệm vụ tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông Vận tải Lê Thanh Tùng cho hay, Bộ đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp với Bộ Công an đẩy mạnh việc xác thực, hiển thị giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID, thí điểm triển khai tài khoản định danh điện tử mức độ 2, ứng dụng sinh trắc học cho công dân khi làm thủ tục đi máy bay, mở rộng sử dụng thu phí không dừng tại các cảng hàng không sân bay. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.